Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong thư Galati đoạn 4, từ câu 12 đến câu 20. Tựa đề của bài học chúng ta là Đấng Christ được hình thành trong các con dân Chúa thuộc Hội Thánh. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta bằng lẽ thật của lời Chúa. Và nguyện Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta ân điển cách dư dật để chúng ta có năng lực làm theo lời của Chúa. Trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Galati đoạn 4, từ câu 12 đến câu 20. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi, vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi. Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng tin lành cho các anh chị em lần thứ nhất, sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi, mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Giêsu. Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao? Những người đó sốt sắng với các anh chị em, nhưng không phải là ý tốt, mà họ muốn cô lập các anh chị em để các anh chị em sốt sắng với họ. Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em. Hỡi các con nhỏ của ta, vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con. Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này và thay đổi cách nói của tôi, vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em. Trước khi chúng ta cùng nhau đi vào ý nghĩa của những câu thánh kinh mà tôi mới vừa đọc, thì tôi muốn nhân cơ hội này nhắc lại một vài điều cơ bản ở trong đức tin của chúng ta, là những điều đã được bày tỏ rất là rõ ràng ở trong thánh kinh. Đó là kể từ khi sáng thế, tất cả những ai có đức tin nơi Thiên Chúa và vâng phục Ngài, thì đều được gọi là con dân của Thiên Chúa. Hay là nói một cách ngắn gọn là con dân Chúa. Và trong nguyên ngữ của Thánh Kinh là tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp, thì danh từ con có nghĩa là con cháu ra từ cùng một tổ tiên, còn danh từ dân có nghĩa là công dân ở trong một vương quốc. Ở trong tiếng Việt thì danh từ con và danh từ dân được ghép chung lại thành con dân để gọi những người thật lòng tin nhận và vâng phục Thiên Chúa. Con dân của Thiên Chúa hay là con dân Chúa là những người cùng lúc vừa có mối quan hệ cha con với Thiên Chúa mà cũng có mối quan hệ vua dân với Thiên Chúa. Con dân Chúa được ở trong địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, cho nên họ được gọi là con cái của Thiên Chúa. Con dân Chúa lại ở dưới sự cai trị của Đức Chúa Giêsu Christ, là vua của các vua và chúa của các chúa, mà Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa, cho nên họ được gọi là công dân của Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần ghi nhớ điều này. Thánh Kinh đã nói Đấng tự hữu hằng hữu là vua. Rồi trong Tân Ước Thánh Kinh gọi Đức Chúa Giêsu Christ là vua của các vua và chúa của các chúa. Thì như vậy không thể nào Đức Chúa Giêsu Christ không phải là Đấng tự hữu hằng hữu. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ phải là Thiên Chúa, phải là Đấng tự hữu hằng hữu, thì Ngài mới có thể mang lấy cái danh hiệu vua của các vua và chúa của các chúa. Hay nói cách khác, danh xưng vua của các vua và chúa của các chúa chỉ xứng đáng để dành cho Thiên Chúa, tức là Đấng tự hữu hằng hữu mà thôi. Và khi chúng ta dùng danh từ Thiên Chúa, hay là chúng ta dùng tên gọi Đấng tự hữu hằng hữu, là chúng ta nói chung một Thiên Chúa với ba thân vị, hay là một Thiên Chúa ba ngôi. Và như vậy, công dân của Thiên Chúa là những người sống ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Hiện nay thì vương quốc của Đức Chúa Trời chưa được hình thành, hình thức ở bên ngoài. Nhưng mà vương quốc của Đức Chúa Trời đã hình thành ở trong lòng của những ai tin nhận Đấng Christ. Bởi vì Kể từ khi chúng ta tin nhận Đấng Christ thì Ngài là Chúa, là Chủ, tức là Vua của chúng ta, và Ngài cai trị đời sống của chúng ta. Chúng ta sống cho Ngài, sống vì Ngài, và Ngài sống ở trong chúng ta. Trong một ngày không còn bao lâu nữa thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ tái lâm trên đất và thiết lập vương quốc ngàn năm ở trên đất. Rồi sau cùng, hạn 1000 năm đó đã mãn, thì Ngài sẽ thiết lập cái vương quốc đời đời ở trong trời mới đất mới. Bởi thánh ý của Thiên Chúa mà trong suốt chiều dài lịch sử của loài người chúng ta, Ngài đã biệt riêng một số người ở trong biết bao nhiêu là con dân của Ngài, trải qua mọi thời đại, để ban cho những người ấy một cái địa vị cao quý hơn tất cả các con dân Chúa khác. Đó là cái địa vị được đồng trị với Đấng Christ, được kết hiệp với Đấng Christ, và những người ấy được gọi là con dân của Chúa ở trong thời kỳ Hội Thánh. Thời kỳ Hội Thánh bắt đầu từ khi Đấng Thần Linh được ban xuống và ngự vào lòng con dân Chúa, và kéo dài cho đến khi Hội Thánh được Đức Chúa Jesus Christ đem ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế. Có nhiều người nghĩ rằng dân Israel ở trong thời Cựu Ước cũng là Hội Thánh của Chúa. Họ là một dân tộc thánh, nhưng mà Chúa không gọi họ là Hội Thánh. Bởi vì ở trong Tân Ước, Đức Chúa Giêsu nói rất rõ, Ngài sẽ lập Hội Thánh của Ngài. Nghĩa là khi mà Đức Chúa Giêsu Christ phán những lời ấy với sứ đồ Phi-rơ, thì Hội Thánh chưa được thành lập. Và chúng ta đã biết trong ngày lễ Ngũ Tuần liền tiếp theo cái sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ, thì Hội Thánh đã được thành lập bởi sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Và kéo dài cho đến ngày hôm nay là đã gần 2000 năm. Một ngày không còn bao lâu nữa thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và chính trong cái giây phút đó là chấm dứt cái thời kỳ của Hội Thánh. Có thể nói con dân của Chúa bao gồm những người thật sự có đức tin nơi Ngài và vâng phục Ngài trong các thời kỳ sau đây. Thứ nhất là thời kỳ trước Cựu Ước, là từ Adam cho đến khi Đức Chúa Trời ban hành 10 điều răn và luật pháp chép thành chữ ở tại núi Sinai. Trong thời kỳ ấy, thì con dân Chúa chưa được lập thành một dân tộc. Thứ nhì là thời kỳ Cựu Ước, là từ khi 10 điều răn và luật pháp chép thành chữ được Đức Chúa Trời ban hành trên núi Sinai, cho đến khi Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết ở trên thập tự giá. Trong thời kỳ này thì con dân Chúa được lập thành một dân tộc, một quốc gia, đó là dân tộc Israel và vương quốc Israel. Những con dân Chúa thuộc các dân tộc khác, các quốc gia khác, thì được kết hiệp làm một với dân Israel. Thứ ba là thời kỳ Tân Ước. Từ khi Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết ở trên thập tự giá cho đến khi kết thúc vương quốc ngàn năm. Và trong thời kỳ này thì Đức Chúa Trời lại biệt riêng ra một số con dân Chúa, ban cho họ cái đặc quyền được kết hiệp với Đức Chúa Giêsu Christ và được đồng trị với Ngài. Họ được lập thành một thực thể đặc biệt gọi là Hội Thánh. Nói cách khác, thời kỳ Hội Thánh nằm ở trong thời kỳ Tân Ước. Thời kỳ Tân Ước bắt đầu với thời kỳ của Hội Thánh, được kế tiếp với thời kỳ của 7 năm đại nạn, và được kế tiếp với thời kỳ của vương quốc ngàn năm. Khi vương quốc ngàn năm được kết thúc thì không còn thời kỳ Tân Ước nữa, vì lúc bấy giờ chúng ta đã vào trong trời mới đất mới và đã có vương quốc đời đời. Và đó là cái thời kỳ thứ tư. Công dân của vương quốc đời đời là những ai trung tín với Thiên Chúa trong suốt cái thời kỳ vương quốc ngàn năm. Ở trong vương quốc ngàn năm thì loài người vẫn còn sinh đẻ, như Ê-sai đoạn 65 cho chúng ta biết như vậy. Nhưng chúng ta không biết là trong thời kỳ vương quốc đời đời thì loài người có tiếp tục sinh đẻ hay không, vì Thánh Kinh không dạy về cái chi tiết này. Ở trong vương quốc ngàn năm, những người phạm tội thì sẽ bị chết. Và những người không phạm tội thì cứ sống mãi như vậy. Cho đến cuối cùng của thời kỳ 1000 năm, thì họ được biến hóa để vào trong vương quốc đời đời. Và tất cả những người sống trong cái thời kỳ vương quốc ngàn năm đó là công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta là Hội Thánh, vừa là công dân của vương quốc Đức Chúa Trời, mà chúng ta cũng vừa là những người đồng trị với Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có một cái địa vị đặc biệt, cao quý là như vậy. Và chúng ta thật là có phước khi chúng ta được sinh ra trong cái thời đại của Hội Thánh, được thuộc về Hội Thánh. Biết bao nhiêu người được sinh ra trong thời đại của Hội Thánh, nghĩa là suốt gần 2.000 năm qua, biết bao nhiêu con người đã được sinh ra, nhưng mà không có được bao nhiêu người được cái ơn phước thuộc về Hội Thánh. Và trong số biết bao nhiêu người đón nhận tin lành của Chúa, tin nhận tin lành của Chúa trong suốt gần 2.000 năm qua, thì lại không có được bao nhiêu người thật sự được ở lại trong Hội Thánh. Bởi vì giống như ngụ ngôn gieo giống mà Chúa đã kể cho chúng ta, có những sự lo lắng về đời này hay là cái sự ham muốn vật chất của đời này khiến cho đức tin bị nghẹt ngòi, không thể tăng trưởng và đức tin đó chết. Lại có những cái sự không dám chịu khổ vì danh của Chúa thì đức tin ấy cũng bị nghẹt ngòi, cũng bị chết. Sự kiện chúng ta được sinh ra trong thời đại của Hội Thánh, được Chúa kêu gọi, rồi chúng ta đáp lời và được Chúa tiếp nhận chúng ta vào trong Hội Thánh, là cái ân điển mà Chúa tự ý ban cho chúng ta, chứ không phải vì chúng ta xứng đáng, không phải vì chúng ta có đức tin mạnh mẽ, không phải vì một cái gì từ nơi chúng ta mà có thể nói chỉ thuần vào cái tình yêu của Chúa, ân điển của Chúa, ý muốn của Chúa. Ngài muốn làm ơn cho ai thì Ngài làm ơn, và Ngài đã chọn chúng ta và Ngài đã đem chúng ta vào trong Hội Thánh của Ngài. Vì thế chúng ta hãy giữ mình, đừng có để cho bất cứ một cái điều tội lỗi nào khiến cho chúng ta bị trật phần ân điển, mất đi cái địa vị cao quý nhất mà một người có thể có ở trong toàn thể lịch sử của nhân loại. Địa vị ấy ngay cả Adam, Noe, Job, Abraham, Môi-se, Giô-se và cả vua David cũng không có được. Vì chúng ta được kết hiệp với Đức Chúa Giêsu Christ, cho nên sự sống ở trong chúng ta chính là sự sống của Đức Chúa Giêsu Christ, như sự sống của gốc nho truyền vào các nhánh nho, và đặc biệt như là cái sự sống từ rễ của cây olive thuần giống truyền vào những nhánh olive hoang được tháp vào nó. Sự sống của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta sẽ giúp cho chúng ta trở nên giống như Ngài, y theo sự Đức Chúa Trời đã mặc khải ở trong Phaolô mà ông đã viết cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Roma. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình ảnh con Ngài, để cho con ấy được làm con cả ở giữa nhiều anh chị em cùng cha. Roma đoạn 8 câu 29. Và ông cũng viết cho con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Galati về sự Đấng Christ hình thành trong con dân Chúa, mà trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu từng câu một. Galati đoạn 4 câu 12. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi. Sứ đồ Phaolô sau khi đã dùng suốt từ Galati đoạn 1 cho đến Galati đoạn 4 câu thứ 11 để nhắc lại cho con dân Chúa trong các hội thánh tại Galati nhớ rằng, thứ nhất, loài người không phân biệt chủng tộc, được cứu và được xưng công bình bởi đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không phải bởi sự vâng giữ luật pháp. Thứ nhì, bởi đức tin mà con dân Chúa được Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể của họ, với danh xưng là Đức Thánh Linh, để ấn chứng họ đã trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời và giúp cho họ biết gọi Đức Chúa Trời là Abba, tức là Cha. Thứ ba, mục đích và nhiệm vụ của luật pháp là chỉ cho loài người biết họ đã phạm tội như thế nào và tội lỗi sẽ bị hình phạt như thế nào. Vâng giữ luật pháp thì không bị hình phạt, vi phạm luật pháp thì sẽ bị hình phạt, chứ luật pháp không thể cứu được ai. Và thứ tư, bởi ân điển của Thiên Chúa, tức là ơn thương xót dành cho những kẻ không xứng đáng để được thương xót, mà Ngài đã ban cho loài người cơ hội cùng phương tiện được cứu. Đó là Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời, nhập thế làm người mang tên là Giê-xu, được gọi là Đấng Christ, đã chịu chết thay cho toàn thể loài người để loài người được thoát khỏi sự hình phạt của luật pháp. Loài người chỉ cần tin nhận ân điển của Thiên Chúa, tức là tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ, chứ không cần phải làm gì khác để được cứu. Thứ năm, trong khi chờ đợi Thiên Chúa hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại, thì luật pháp dạy cho loài người biết họ đang sống trong tội như thế nào, để dẫn họ đến với Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng duy nhất có thể cứu chuộc họ. Luật pháp giam giữ toàn thể loài người trong sự rủa xả. sự rủa xả của Đức Chúa Trời trên những ai vi phạm các điều răn của Ngài, sự rủa xả của chính luật pháp khi luật pháp lên án chết kẻ phạm tội, sự rủa xả của tội lỗi vì tội lỗi dẫn đến sự chết. Thứ sáu, luật pháp không hủy bỏ giao ước của Đức Chúa Trời đã lập ra với loài người, nhưng giao ước của Đức Chúa Trời không thể hoàn thành nếu luật pháp bị vi phạm. Để có thể hoàn thành giao ước, đồng thời thỏa mãn sự đòi hỏi công chính của luật pháp, thì Đức Chúa Trời đã ban cho loài người ân điển của Ngài qua sự cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của luật pháp bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Và thứ bảy, con dân Chúa trong thời Tân Ước không còn bị buộc phải vâng giữ các nghi thức làm hình bóng cho sự làm cho sạch tội, sự chuộc tội như là sự cắt bì, sự dâng sinh tế và bảy phương diện mục vụ của Đức Chúa Giêsu Christ như là bảy kỳ lễ hội ở trong Cựu Ước. Họ có thể làm ra các nghi thức ấy như là một sự ghi nhớ ân điển của Thiên Chúa. Nhưng nếu họ dựa vào đó để được Đức Chúa Trời xưng là công bình, để được cứu rỗi, thì họ chối bỏ năng lực cứu rỗi bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Và như vậy, họ buộc phải vâng giữ trọn vẹn mọi điều khoản của luật pháp, là điều mà không ai có thể làm được nếu không được dựng nên mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thấy điều này, không được dựng nên mới ở trong Đức Chúa Giêsu Christ để trở nên giống như Ngài và có chính năng lực của Ngài thì không ai có thể giữ trọn vẹn luật pháp. Vì thế, dầu cho chúng ta có gắng sức để vâng giữ luật pháp đến đâu đi chăng nữa, thì chỉ cần chúng ta vi phạm một điều và chỉ một lần là chúng ta đã mang tội chết. Và đã mang tội chết thì chúng ta chỉ có thể được thoát khỏi cái án phạt đó bằng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Và sau khi nhắc nhở cho họ bảy điều cơ bản đó, thì sứ đồ Phao-lô tâm tình với họ về tình yêu và công khó của ông dành cho họ trong một vụ giảng tin lành cho họ và gây dựng đức tin của họ trong đời sống mới. Ông tiếp tục gọi họ là các anh chị em cùng cha, để nhấn mạnh đến sự hiệp một của tất cả những ai có cùng một đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, để cho họ nhớ rằng ông với họ là một. Phao-lô kêu gọi họ hãy trở nên giống như ông trong sự chỉ hoàn toàn tin và làm theo lời của Chúa, không quay về để làm nô lệ cho các lề thói của thế gian, kể cả các lề thói của Do Thái giáo, vì ông và họ giống nhau. Bản thân ông trước đây cũng như họ. Họ thì từng làm nô lệ cho các lề thói của ngoại giáo, ông thì từng làm nô lệ cho các lề thói của Do Thái giáo, là những thứ không phải là Thiên Chúa. Còn hiện nay, cả ông lẫn họ đều là chi thể của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa. Sự lầm lẫn nghe theo tà giáo, không vâng theo lẽ thật của họ, chỉ làm thiệt hại chính họ mà thôi, không làm hại gì đến Phao-lô. Nhưng Phao-lô đã đau lòng trước sự vấp ngã của họ và mong muốn họ tỉnh thức, quay về với lẽ thật để chính họ không bị trật phần ân điển, chứ không phải ông lên tiếng vì họ làm thiệt hại ông, hay là ông bị mất quyền lợi gì mà ông phải lên tiếng. Cái tâm tình này của Phao-lô, tôi nghĩ rằng một số quý ông bạn chị em trong chúng ta đây cũng đã trải qua khi có một số con dân Chúa trong hội thánh đã nghe theo tà giáo và đi theo cái sự dụ dỗ dẫn dắt xa lạ của tà giáo, rời bỏ hội thánh, rời bỏ lẽ thật của lời Chúa. Chắc chắn quý ông bà chị em đã trải qua cái cảm giác mà Phao-lô đã trải qua đối với con dân Chúa ở tại Ga-la-ti. Câu thứ 13. Các anh chị em biết rằng trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng tin lành cho các anh chị em lần thứ nhất. Ngày nay thì chúng ta rất là quen thuộc với các phương tiện giao thông cũng như các hệ thống đường xá giao thông hiện đại. Cho nên chúng ta rất khó để mà hình dung ra cái sự vất vả, nguy hiểm trong các hành trình truyền giáo của Phao-lô. Ở trong lời tâm tình với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì Phao-lô đã 8 lần lặp lại chữ nguy chỉ trong một câu văn mà thôi. Đó là Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu thứ 26. Vào thời của Phao-lô khi phải di chuyển bằng đường bộ từ nơi này sang nơi khác trong toàn thể đế quốc La Mã, thì phần lớn là người ta đi bộ, trừ những người giàu có thì cưỡi lạc đà, còn ngựa và xe ngựa thì được dành ưu tiên cho quân đội. Thông thường thì khách bộ hành kết hiệp với nhau và đi theo các đoàn thương buôn, để không bị lạc đường và không bị quân cướp tấn công. Bởi vì các đoàn thương buôn có người dẫn đường và có lực lượng bảo vệ hộ tống hàng hóa. Rất có thể trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất, khi Phaolô và Ba-na-ba đến xứ Galati, thì Phaolô đã bị bệnh trên đường đi. Có thể là ông đã bị cảm cúm hoặc là bị sốt rét. Và sự đau yếu trong xác thịt đã không cản trở Phaolô trong sứ mạng rao giảng tin lành. Ngay lần đầu tiên khi đến rao giảng trong các thành phố tại Galati, thì Phaolô đã chỉ rao giảng tin lành. Ông không rao giảng luật pháp. Một số người Israel và nhiều người thuộc đủ các chủng tộc khác đã nghe và tin nhận tin lành, được kinh nghiệm sự tái sinh, sự được dựng nên mới ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu thứ 14. Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt, cũng không chối bỏ tôi, mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Giêsu. Phaolô gọi sự đau yếu của ông là cái sự thử thách trong xác thịt. Chánh từ được dịch là thử thách ở trong câu này, thì ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, tùy theo văn mạch mà có nghĩa là thử thách, hoặc là cám dỗ, hoặc cùng lúc mang cả hai nghĩa thử thách và cám dỗ như trường hợp được dùng ở trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 10 câu thứ 13. Và có ai ở trong chúng ta mà chưa từng kinh nghiệm sự đau yếu bệnh tật? Có ai trong chúng ta đã từng kinh nghiệm cái sự phải gắng sức làm một điều gì đó, dù thân thể của mình đã hầu như kiệt quệ vì đau yếu bệnh tật? Khi đó sự gắng sức là một sự thử thách, và cái ý muốn bỏ cuộc là một cái sự cám dỗ. Và người ta có thể thắng cám dỗ, nhưng không đủ năng lực để vượt qua thử thách. Nghĩa là muốn lắm, nhưng mà không đủ sức để làm. Bởi vì sức người có hạn, nhất là khi thân thể bị bệnh tật tàn phá. Cảm tạ Chúa về lời hứa của Ngài dành cho con dân của Ngài trong hai câu Thánh Kinh sau đây. Thứ nhất là Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu thứ 13. Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em. Nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được. Kế tiếp là Philip đoạn 4 câu 13. Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Nếu chúng ta nắm vững hai lời hứa này, thì chúng ta có thể thắng được mọi thử thách, thắng được mọi cám dỗ. Trở lại với Phaolô và con dân Chúa ở tại Galati. Trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất của ông đã đến các thành phố tại Galati, và như đã nói lúc nãy, rất có thể ông đến đó, nhưng mà thân thể của ông đã bị bệnh tật tàn phá. Dáng dấp mệt mỏi vì bệnh tật của ông không khiến cho những người Galati khinh miệt hay là chối bỏ ông. Trái lại, họ tiếp nhận ông như tiếp nhận một thiên sứ của Thiên Chúa, như tiếp nhận chính đấng mà ông rao giảng, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Có bao giờ chúng ta từng xem khinh một người vì thân thể đau yếu tật bệnh của họ? Có bao giờ chúng ta vì ghê tởm chứng bệnh của một người mà không tiếp nhận người ấy? Nếu có, cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta và giúp cho chúng ta ghi nhớ tấm gương sáng của những người dân Galati. Họ đã bất chấp bộ dạng yếu đuối, khó nhìn vì đau yếu của Phaolô, mà sốt sắng tiếp nhận ông, lắng nghe sứ điệp của ông. Khi biết ông rao giảng về Thiên Chúa, họ đã đối xử với ông như là thiên sứ của Thiên Chúa. Khi hiểu ra tin lành về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ do ông rao giảng, thì họ đã đối với ông như với chính Ngài. Họ biết ơn ông và vâng phục mọi lời giảng dạy của ông. Có bao giờ chúng ta tiếp nhận những sứ giả chân thật của Chúa như họ là thiên sứ của Thiên Chúa, mang thánh ý của Ngài đến cho chúng ta? Nếu chưa thì chúng ta thua xa người dân Galati và chúng ta cần phải học tập từ nơi họ. Từ ngữ thiên sứ của Thiên Chúa ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là người được Thiên Chúa sai đi mang sứ điệp của Ngài đến cho ai đó, hoặc làm ra một công việc gì đó giữa loài thọ tạo. Tôn kính sứ giả của Thiên Chúa là tôn kính Thiên Chúa, xúc phạm sứ giả của Thiên Chúa là xúc phạm Thiên Chúa. Và nên nhớ cái chữ thiên sứ được nói đây chỉ có nghĩa là người được Thiên Chúa sai đi, chứ không nhất thiết phải là một đấng thần linh từ trên trời, theo cái nghĩa thiên sứ mà chúng ta thường được hiểu. Thiên sứ có thể là một thần linh do Chúa tạo ra từ trên trời, hiện đến giữa chúng ta, mà thiên sứ cũng có thể là một người nào đó ở trong vòng loài người của chúng ta. Thậm chí thiên sứ cũng có thể là một con vật giống như là con lừa của tiên tri Balaam khi nó nói lên tiếng của loài người để ngăn chặn Balaam phạm tội, thì nó đã trở thành thiên sứ của Thiên Chúa, nó trở thành sứ giả của Thiên Chúa, mang lại cho tiên tri Balaam một sứ điệp của Thiên Chúa. Có bao giờ chúng ta tiếp nhận những người giảng dạy về Đức Chúa Giêsu Christ cho chúng ta như tiếp nhận chính Chúa? Nếu chưa thì chúng ta thua xa người dân Galati và cần phải học tập từ nơi họ. Ở trong câu thứ 14 này, thì Phaolô dùng danh xưng Đấng Christ Giêsu thay vì dùng danh xưng Đức Chúa Giêsu Christ là vì ông muốn nhấn mạnh đến thành quả mục vụ của Ngài trong ba chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ, nhà vua. Và xin quý ông bà anh chị em đọc trở lại bài Giêsu Christ và Christ Giêsu được đăng ở trên khu mạng thần học tìm hiểu tin lành.net. thần học.tìmhiểutinlanh.net. Người dân Galati tiếp nhận Phaolô như tiếp nhận Đấng Christ Giêsu vì họ kinh nghiệm được chính Ngài đang hành động qua Phaolô đem đến cho họ ân điển cứu chuộc cùng các ơn phước khác. Cũng vì thế mà trong Galati đoạn 3 câu 1, Phaolô đã hỏi họ rằng sự Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em. Phaolô đã công bố về Đức Chúa Giêsu Christ một cách rõ ràng trước mắt của họ chứ chẳng phải trước mắt của ai khác. Và khi họ mở lòng ra tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ thì lập tức họ kinh nghiệm sự được dựng nên mới ở trong Đấng Christ, được báp têm bằng Thánh Linh, được Thiên Chúa ngự vào trong thân thể của họ. Khi chúng ta sốt sắng vâng phục sự giảng dạy từ những sứ giả chân thật của Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được năng lực và ơn phước từ chính Chúa trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận những sứ giả chân thật của Chúa như tiếp nhận chính Chúa, thì chúng ta đã tỏ lòng tôn kính chính Chúa vậy, bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ đã phán rõ ràng như sau, được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu thứ 40. Ai đón nhận các ngươi, tức là đón nhận ta. Ai đón nhận ta, tức là đón nhận đấng đã sai ta. Và được ghi lại trong Luca đoạn 10 câu 16. Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta. Ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Còn ai bỏ ta, ấy là bỏ đấng đã sai ta. Và chúng tôi công bố sự dạy dỗ này một cách rõ ràng, mà không ngài sẽ bị hiểu lầm, là chúng tôi muốn cho người khác tiếp nhận và đối xử với chúng tôi như cách họ tiếp nhận và đối xử với thiên sứ của Chúa, hoặc là với chính mình Chúa. Chúng tôi không có ý đó. Nhưng nếu chúng tôi vì lo ngại sự hiểu lầm như vậy, mà không công bố lẽ thật của lời Chúa cho con dân Chúa, thì chúng tôi có tội với Chúa và với quý ông bà anh chị em. Con dân chân thật của Chúa thì sẽ không thể nào hiểu lầm chúng tôi. Câu thứ 15. Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi. Câu thứ 16. Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em là trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao? Cái câu vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Mặc dù hình thức của nó là một câu hỏi, nhưng ý của nó là một câu cảm thán. Có nghĩa là, vậy thì lúc bấy giờ sự phước hạnh của các anh chị em lớn biết bao. Lúc bấy giờ là cái thời buổi ban đầu khi Phaolô rao giảng tin lành cho họ và họ vui mừng tin nhận. Có một số bản dịch Anh ngữ đã dịch câu đó là, vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em ở đâu? Với cái nghĩa là sự phước hạnh của các anh chị em trong ngày các anh chị em tin nhận tin lành, giờ này sao không còn nhìn thấy ở trong các anh chị em. Nói chung, con dân của Chúa ở tại Galati đã kinh nghiệm được một cái sự phước hạnh lớn lao vô cùng khi họ tin nhận tin lành, tin nhận lẽ thật do Phaolô rao giảng. Giờ đây họ nghe theo những kẻ rao giảng tà giáo, thì Phaolô đặt câu hỏi cho họ để nhắc cho họ biết rằng từ khi họ nghe theo tà giáo, thì phước hạnh của Chúa không còn ở với họ, và chắc chắn chính bản thân của họ nhận biết được điều ấy. Bởi vì người tin nhận lẽ thật của lời Chúa đương nhiên được ở trong sự phước hạnh, nhưng nếu người ấy tiếp nhận tà giáo xa rời lẽ thật của lời Chúa, thì người ấy sẽ không còn ở trong sự phước hạnh. Nhìn vào trong thực tế, chúng ta sẽ thấy rằng người tiếp nhận tà giáo chỉ biết bám lấy điểm xa lạc của tà giáo. Ngoài ra họ không còn có sự hiểu biết khác về lời của Chúa. Chính vì thế mà họ bị sa ngã trở lại vào trong nếp sống tội lỗi cũ. Quý bạn chị em hãy để ý, nhìn đến những người theo tà giáo rời bỏ hội thánh, ngày hôm nay họ như thế nào? Họ có sự lớn mạnh hiểu biết gì ở trong lời Chúa? Hay là họ chỉ lặp đi lặp lại một cái điều duy nhất, đó là Đức Chúa Giêsu Christ không phải là Thiên Chúa? Cả cuộc đời của họ từ nay cho đến khi họ chết, nếu họ không ăn năn quay trở lại, thì họ chỉ rao giảng có một điều như vậy, lặp đi lặp lại có một điều như vậy, Đức Chúa Giêsu Christ không phải là Thiên Chúa. Ngoài ra họ không còn biết gì khác nữa hết. Họ không còn cảm nhận được lẽ thật, không có khả năng nhận biết được lẽ thật, và cũng không thể nào làm theo lẽ thật. Vì thế, họ trở lại với đời sống tội lỗi. Phao-lô nhắc cho con dân Chúa ở tại Galati nhớ rằng, họ đã yêu kính ông như yêu kính Chúa và sẵn sàng móc con mắt để tặng cho ông. Rất có thể khi viết câu này thì Phao-lô đã mượn ý một câu tục ngữ Hy Lạp, đó là yêu ai đó hơn chính đôi mắt của mình. Người Hy Lạp có cách nói như vậy, ở trong một số tác phẩm văn chương của Hy Lạp cũng có những câu tương tự, như là tôi yêu cha của tôi còn hơn là chính đôi mắt của tôi, tôi yêu chồng của tôi hơn là chính đôi mắt của tôi, vân vân. Nhưng cũng có thể Phao-lô muốn nói đến cái sự kiện con dân Chúa tại Galati nhìn thấy ông bị chứng đau mắt, sức nhìn kém, nước mắt cứ chảy ra, cho nên họ ước gì họ có thể móc mắt ra tặng cho ông, để ông có được đôi mắt khỏe mạnh của họ. Rất có thể ánh sáng rực rỡ từ trời chiếu vào đôi mắt của Phao-lô trong cái ngày mà ông trên đường đi đến Đa-mách để bắt hại hội thánh của Chúa, khiến cho ông bị mù trong 3 ngày, đã làm cho mắt của ông từ đó trở đi đã bị suy yếu. Họ đối xử với ông như vậy, họ quý mến ông như vậy. Vậy có lẽ nào giờ đây Phao-lô tiếp tục nói lên lẽ thật, chỉ cho họ thấy sự sai lầm nguy hiểm của họ thì họ lại ghét bỏ ông. Nhưng mà thực tế như vậy, chắc quý ông bà chị em cũng kinh nghiệm được rằng khi quý ông bà chị em nói lẽ thật cho các anh chị em của mình, thì lại trở thành kẻ thù nghịch của các anh chị em của mình. Đối với những người nhà không tin Chúa, chúng ta nói lên lẽ thật về tin lành cứu rỗi thì chúng ta trở thành kẻ thù của họ. Đối với một số anh chị em ở trong Chúa, vẫn còn sống theo xác thịt, chưa được trưởng thành thuộc linh, thì chúng ta nói lên lẽ thật để chỉ ra những sự sai trái, vi phạm của họ, thì họ vì tự ái, họ lại trở nên thù nghịch với chúng ta, ghét bỏ chúng ta. Câu thứ 17. Những người đó sốt sắng với các anh chị em, nhưng không phải là ý tốt, mà họ muốn cô lập các anh chị em để các anh chị em sốt sắng với họ. Những người đó là những người rao giảng tà giáo, buộc con dân Chúa người ngoài phải chịu cắt bì và vân giữ các nghi thức hình bóng của luật pháp. Họ tỏ ra sốt sắng với con dân Chúa tại Galati, nhưng lòng sốt sắng ấy không phát xuất từ tình yêu chân thật, mà phát xuất từ giả tâm muốn cô lập con dân Chúa ra khỏi bầy, cách xa những người chân thật, để họ dễ dàng dùng tà giáo dụ dỗ con dân Chúa theo họ, đi vào trong sự hư mất. Câu thứ 18. Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em. Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, nhưng sốt sắng với những kẻ rao giảng tà giáo thì không tốt. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Galati luôn sốt sắng vì điều thiện khi ông ở bên cạnh họ, hoặc ngay cả khi ông không ở bên cạnh họ. Và khi ông nói câu này, ông có ý chỉ cho họ biết rằng, sốt sắng với những kẻ theo tà giáo thì không phải là vì điều thiện. Vì Chúa đã dạy rõ, sau khi chúng ta khuyên giải 2 lần mà họ không nghe thì chúng ta phải cách xa họ, tránh xa họ. Câu thứ 19. Hỡi các con nhỏ của ta, vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con. Ở trong tiếng Hy Lạp thì các nhân xưng đại danh từ không được biến thể một cách đặc biệt như là trong tiếng Việt của chúng ta. Trong tiếng Việt của chúng ta, chỉ một cái tiếng tự xưng thôi thì có thể là tôi, là ta, là tao, là con, là cháu, là em, và tùy theo cái vai vế của mình ở trong gia đình mình có thể xưng mình là ông, có thể xưng mình là bà, có thể xưng mình là cô, là cậu, là mợ, là dì, là anh, là chị, vân vân. Nghĩa là chỉ một cái đại danh từ để tự xưng mà trong tiếng Việt của mình đã có hàng, nó đã biến thể ra hàng chục từ ngữ khác nhau, áp dụng cho những cái giai cấp khác nhau, áp dụng cho những cái quan hệ gia đình, quan hệ xã hội khác nhau. Ở trong tiếng Hy Lạp thì ta và tôi đều dùng cùng một từ, như là đại danh từ I ở trong tiếng Anh. Ở trong tiếng Hy Lạp, các con và các anh chị em cũng dùng cùng một đại danh từ, như là đại danh từ you ở trong tiếng Anh. Nhưng mà chúng tôi chọn cách dịch ta và các con ở trong câu này để nhấn mạnh cái tâm ý của Phaolô. Hỡi các con nhỏ của ta, vì các con mà ta là chịu cơn đau đớn của sự sinh nở cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con. Phaolô xem tất cả những người tin nhận tin lành qua sự rao giảng của ông như là những đứa con thuộc linh của ông mà ông phải cưu mang cho đến khi họ được sinh ra giống như Đấng Christ. Phaolô đã viết cho con dân Chúa tại Corinto như thế này: tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho các anh chị em bị hổ thẹn, nhưng để khuyên bảo các anh chị em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi vì dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì trong Đấng Christ Giêsu tôi đã sinh ra các anh chị em. Corinto nhất đoạn 4 từ câu 14 đến câu 15. Sự kiện này hoàn toàn khác với cái sự kiện hàng ngũ tư tế ở trong giáo hội Công giáo buộc các tín đồ phải gọi họ bằng danh xưng cha, thậm chí bằng danh xưng Đức Thánh Cha. Phaolô xem họ như con đẻ của ông vì ông đem tin lành cứu rỗi đến cho họ, chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng họ bằng lẽ thật của lời Chúa cho đến khi họ được sinh ra, tức là được hoàn toàn trở nên giống như Đấng Christ. Họ có thể xem Phaolô như một người cha dẫn dắt, bảo vệ, chăm sóc họ trong lĩnh vực thuộc linh. Đây là nói về mối quan hệ tình cảm thân thiết như mối quan hệ giữa cha con. Đây không nói đến chức vụ hay danh xưng, hay bất cứ một sự áp đặt nào, một hình thức xưng hô nào. Vì thế sự Phaolô xem con dân Chúa như con và họ xem ông như cha, không vi phạm đến mệnh lệnh của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 9. Mỗi người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì lập tức được tái sinh thành một người mới. Sự tái sinh ấy xảy ra trong tâm thần và linh hồn, là cái thân thể thiêng liêng và cái bản ngã của loài người. Phần thân thể xác thịt sẽ được tái sinh, tức là được biến hóa, hoặc là được phục sinh trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại để kết thúc thời kỳ hội thánh và đem hội thánh ra khỏi thế gian, mở đầu cho thời kỳ phán xét toàn thế gian. Vì con dân Chúa vẫn còn sống trong thân thể xác thịt yếu đuối, nên bản ngã của họ phải cầm quyền điều khiển thân thể xác thịt, bắt nó phải vâng phục thần trí, tức là những sự tri thức của tâm thần. Sự cầm quyền ấy cũng chính là sự thực tập quyền làm vua của mỗi người. Nếu chúng ta không thể cai trị được mình thì làm sao chúng ta có thể cai trị ai khác? Trước khi Đức Chúa Giêsu Christ cứu chúng ta và cai trị chúng ta, Ngài đã cai trị chính mình Ngài, hoàn toàn vâng phục và làm trọn mọi đòi hỏi của luật pháp. Sứ đồ Phi-rơ đã nói về Ngài như sau: Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 22. Sứ đồ Phao-lô cũng nói về chính mình như sau: nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, vì sợ rằng sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Corinto nhất đoạn 9 câu 27. Và sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi con dân Chúa: vậy tôi khuyên các anh chị em hãy bắt chước tôi. Corinto nhất đoạn 4 câu 16. Hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Corinto nhất đoạn 11 câu 1. Con dân Chúa được dựng nên mới là người được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Nhưng đó là về bề trong và là sự Thiên Chúa làm ra cho chúng ta. Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta, xưng chúng ta là công bình và nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ dùng máu của Ngài rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta, làm cho linh hồn của chúng ta không còn mang bản tính tội, và Ngài ban ân điển thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể sống theo lời của Chúa. Còn Đức Thánh Linh thì tiếp tục thánh hóa chúng ta, bằng cách giúp chúng ta thông hiểu lời Chúa và ban cho chúng ta đủ mọi ân tứ cần dùng để chúng ta có thể làm tròn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Nhưng về phía bề ngoài thì chính chúng ta phải bắt thân thể xác thịt của mình phục theo thần trí của mình, để chúng ta trở thành muối của đất và ánh sáng của thế gian, khiến cho trái của đấng thần linh thể hiện qua nếp sống của chúng ta, từ ý nghĩ, ước muốn, sở thích, lời nói, thái độ, cử chỉ và mọi việc làm của chúng ta đều chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa. Ấy là lúc đấng Christ hình thành một cách đầy trọn trong chúng ta. Ấy là lúc mọi người nhìn vào chúng ta thì thấy chúng ta giống Chúa. Những người chăn và trưởng lão trong hội thánh có nhiệm vụ cho chiên của Chúa ăn nuốt lời của Ngài, để bầy chiên của Chúa được trưởng thành thuộc linh. Sứ đồ Phi-rơ đã viết về người mới đến với Chúa như sau: Vậy các anh chị em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và sự vu khống, như những trẻ con mới được sinh ra, thèm muốn sữa thật của lời, để cho các anh chị em nhờ đó lớn lên. Nếu vậy các anh chị em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Rơ nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3. Chỉ có ăn nuốt lời Chúa cách sốt sắng như Jeremy mới khiến cho chúng ta được trưởng thành nhanh chóng và khỏe mạnh về thuộc linh. Jeremy đã viết ở trong Jeremy đoạn 15 câu 16 như sau: Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Thiên Chúa từ hữu hoàng hữu vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Tác giả Thi Thiên 119 đã viết lên một bản trường ca về sự thiêng liêng, thánh khiết, công bình, tôn quý, đầy dẫy năng lực và ngọt ngào của lời Chúa. Câu thứ 20. Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này và thay đổi cách nói của tôi vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em. Phao-lô muốn có mặt ngay tại chỗ với con dân Chúa tại Galati để ông được tai nghe, mắt thấy mọi sự, hiểu biết một cách thật rõ ràng và chắc chắn tình trạng thuộc linh của họ, để rồi ông sẽ thay đổi cách nói cho phù hợp với tình trạng của họ. Nếu cần thì nói lời khích lệ, nếu cần thì nói lời quở trách, và nếu có sự cứng lòng thì cần phải được quở trách một cách nặng nề, mạnh mẽ. Từ ngữ được dịch là bối rối ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh bao gồm các nghĩa sau đây: không có đủ dữ kiện, không có đủ tài nguyên, không có đủ thông tin để biết phải quyết định một việc như thế nào, hoặc là nghi ngờ, hoặc là bối rối. Kính thưa Hội Thánh, qua bài học ngày hôm nay thì có hai câu hỏi quan trọng mà mỗi chúng ta cần tự hỏi chính mình. Đó là: chúng ta đang trưởng thành trong Chúa hay chúng ta vẫn còn là con trẻ thuộc linh? Đấng Christ đã hình thành trong chúng ta và chúng ta đã giống Chúa, hay chúng ta vẫn còn giữ nguyên các thứ nết xấu xưa cũ của xác thịt? Thứ nhì, chúng ta đang khao khát, say mê đọc và suy ngẫm lời Chúa, nhận lãnh sự khôn ngoan và năng lực từ lời Chúa, hay là chúng ta đang tìm kiếm những bí quyết, những lý luận, triết học của thế gian và những tư tưởng thần học nghịch thánh kinh của các giáo hội? Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ quý ông bà anh chị em. Nguyện tâm thần, linh hồn và thân thể của mỗi chúng ta đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Amen.